con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa hỡi, ôi lạy Chúa hỡi, đã bao ngày trôi qua. Chúa hỡi, ôi lạy Chúa hỡi, lần lừa ngại ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa hỡi, ôi lạy Chúa hỡi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng thông hối quỳ đầy hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi, Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân thành, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người là lời hứa sẽ sửa đổi chính mình để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em. Chúa hỡi, ôi lạy Chúa hỡi, đã bao ngày trôi qua. Chúa hỡi, ôi lạy Chúa hỡi, lần lừa ngại ngần rồi quên, con quên lời hẹn, con quên tình người, vẫn đợi chờ trông mong. Chúa hỡi, ôi lạy Chúa hỡi, tháng năm đời vẫn xoay, lời hứa ấy, tình yêu ấy, giờ như đã mai một tàn phai, lòng thông hối quỳ đầy hướng lên người. Món quà con hứa dâng người, nhưng con đã không vượt được chính mình. Lỡ hẹn rồi, lỡ hẹn rồi, Giêsu hỡi, thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân thành, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con. Thôi đành xin dâng lên người lời tạ lỗi đơn sơ chân thành, cả cố gắng hạn hẹp bất toàn của con.
Điểm hẹn Chúa Nhật. Điểm hẹn Chúa Nhật xin được hiệp hành với người ham. tiền. Vâng, hiệp hành với người ham tiền. Như thế nào? Mời anh chị em và các bạn, chúng ta cùng
song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, hiệp thượng chung khắc gặp tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu nơi lầm than, tìm nguồn vui lòng đỡ nâng ai vượt hoang đàn, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến rộng tay đón ai lỡ làm, tìm về bên Chúa dù sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương chỉ Chúa thứ tha, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang hiệp hành với nhau, hiệp hành với người dân tộc ngoại đạo, hiệp hành với sinh viên dân tộc ngoại đạo. Hôm nay hiệp hành với người ham tiền. Không biết rồi tuần sau các bạn kiếm được một sinh viên công giáo đến hiệp hành được không?
Dạ, được.
Rồi cuối tháng, ngày 31 tháng 7, ta đã hiệp hành với người ham tiền, người ham danh vọng, người giàu có. Cuối tháng 7, ta hiệp hành với những người neo đơn, nghèo khổ được không?
Dạ, được.
Vâng, anh chị em và các bạn mời những người đó đến với chúng ta. Vì Đức Cầu Giám Mục Giuse nói rằng là giáo hội không bỏ rơi một ai, không một ai bị bỏ rơi. Hiệp hành với tất cả mọi loại người, mọi hạng người, tất cả mọi người đều là con cái của Chúa, đấng giàu lòng thương xót. Và thưa anh chị em, hôm nay thì chúng tôi xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho nhóm khát vọng. Hôm nay là ngày 17, các em nói thưa cha tuần tới là 24 vừa thôi nôi một tháng cà phê khát vọng lòng thương xót. Và hôm đó mà đi công tác thì nhiều người đến mừng thôi nôi, cho nên là chúng con rời đến ngày 17 để chuẩn bị mừng một tháng. Một tháng gọi là thôi nôi phải không? Còn một năm thì gọi là cái gì? Gọi là đầy năm phải không? Đầy năm. Thì thôi nôi thì chúng con đi công tác bác ái, bảo đi ở đâu, bảo thư cha cho phép chúng con được đi ở giáo xứ Bù Đăng, Đồng Xoài thuộc giáo phận Buôn Mê Thuật. Còn đó xa quá là sao đi, bảo thưa cha chúng con sắp xếp có anh em ở nhà coi đầy đủ hết rồi. Chủ nhật cũng có người coi quán đầy đủ hết. Còn một số anh em sẽ đi đêm thứ bảy. Rồi sáng chủ nhật chúng con đến bốn sóc: sóc Sơn Tùng, sóc Bù Rách, sóc Bù Dố và sóc Bù Rông Lây. Với 300 phần quà, những món quà tinh thần, đặc biệt là món quà mà hôm nay mới toanh, đấy là nhật ký Thánh Faustina, nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh Faustina, gồm 120 tập, hôm nay được ra mắt anh chị em. Mời anh chị em chúng ta một tràng hoa tay để chúng ta tạ ơn Chúa. Vâng, đây là lần thứ hai rồi, nhưng mà lần thứ hai này thì chúng tôi đã thu âm rồi, có từng trách một, tức là anh chị em muốn nghe một trách xong một tập á, thôi một bài hát, rồi chúng ta lại tới tập 2. Mà muốn bấm tập nào thì anh chị em bấm tập đó. Ví dụ muốn nghe tập 30 thì bấm tập 30, hết tập 30 thì mình muốn nghe tiếp thì họ chạy tiếp. Còn nếu không nghe tiếp muốn nghe tập 35 thì bấm số 35. Và sau mỗi phần nhật ký thì có phần cảm nhận, cảm nghiệm của bản thân chúng tôi sau 10 năm thực hành lòng thương xót Chúa, sống nhật ký lòng thương xót Chúa, chứ không phải chỉ là đọc thuộc lòng một cuốn sách mà thôi. Cho nên chị em sẽ có cảm nhận trong đó, rồi chúng ta lắng lòng lại. Em nói thư trá này mà đem lên cà phê vô trong cái phòng thì thầm mà nhẹ nhẹ cho người ta nghe chắc thấm lắm. Bảo thì cứ em thử coi. Vì chúng tôi mới làm xong dàn âm thanh mới từ trong phòng gì đó, nghe thử mà xem mà, hay đến thử mà xem mà, nếm thử mà xem, không phải là đến vì đến rồi, thì nếm vào trong đó nếm thử mà xem, rồi lên phòng thầm thì nói chuyện với Chúa, bên ly cà phê đàng hoàng, có trà đàng hoàng, có cả cái gì xanh xanh cái gì các bạn trẻ giờ hay thích lắm cái gì đó rồi đây, gì trà đào rồi trà gì trà sữa đúng rồi trà sữa rồi trà chanh rồi đủ hết. Thì chị em và các bạn cứ đến, thiếu nhi cũng đến được, người lớn cũng đến được, rồi người già cũng đến được. Chúng tôi phục vụ tất cả nam phụ lão ấu, nhưng mà đặc biệt là các bạn trẻ. Rồi sau đó các bạn được về và tặng cho một cuốn sách nhật kinh nguyện lòng Chúa thương xót thì chúng tôi vừa mới hết xong. Thành thật xin lỗi, chúng tôi đang là tái bản, và phần tái bản lần thứ 3 có bổ túc thêm chặt đàng thanh giá lòng thương xót. Vì đã có kinh Mân Côi, có chuỗi lòng thương xót, đã bảo thời gian còn thiếu, và thiếu gì thiếu, đạo đức bình dân vẫn còn thiếu, chặt đàng thanh giá. Mà Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina là mỗi 3 giờ chiều, con hãy dìm mình vào lòng thương xót Chúa, rồi con lần chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi con viếng đàng thanh giá, và được lãnh ân xá. Cho nên là chặt đàng thanh giá lòng thương xót. Mà vẫn đọc 14 chặng thánh giá cổ truyền, nhưng xen vào đó là những suy gẫm cầu nguyện trong ánh sáng lòng Chúa thương xót. Đây là 3 cuốn sách nhật ký lòng thương xót Chúa. Cuốn sách này tiếng Anh Divine Mercy, cuốn sách này tiếng Việt in ra. Còn cuốn sách to này thì là cuốn được photo, vì cuốn gốc in hết rồi, cho nên chị em photo để mà truyền cho nhau. Tôi thấy nhiều người khao khát, mong lắm rồi. Chúng tôi đã làm với tất cả trong thời gian Covid không đi đâu được, ở nhà mỗi đêm tự mình đọc và cầu nguyện với thánh nữ Faustina trong ánh sáng lòng Chúa thương xót, hết 120 tập, trong nước mắt, trong mồ hôi và trong cả máu của con tim nữa. Sao hôm nay có đại gia nào đi không ạ? Có không?
Có.
Mấy bao nhiêu sơ, thứ sơ nhiều lắm mà phải không?
Dạ, nhiều lắm.
Rồi có đại gia nào muốn lên đây để chia sẻ không?
Đi ăn tiệc hết rồi
chứ. Đi tiệc hết rồi. Anh các bạn anh kia đi lên được không?
Không.
Sao vậy?
Sợ.
Hả?
Sợ.
Anh sợ. Anh đứng trước bao nhiêu là tay tài phiệt, bao nhiêu chuyện làm anh không sợ. Vì anh lên với Chúa thì anh sợ. Anh có sợ tiền không?
Không.
Không. Còn bà kia? Son phấn cái kìa bà đó đó. Ừ. Sao lên được không bà?
Dạ, không à.
Sao vậy?
Không phải đại gia.
Không phải đại gia, tôi thấy bà mặc còn hơn đại gia nữa.
Đồ giả chứ.
À đồ giả. Không phải ai là đồ thật đâu.
Đây.
Hả? Ai đây? Ai đây?
Dạ, đại gia.
Đại gia. Đại gia. Thiệt hay giả?
Thiệt.
Thiệt là rồi, mời đại gia thiệt đến đây. Chúng ta chào một tràng pháo tay chào đại gia thiệt. Rồi mời chị ngồi. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta nói về đại gia thì nói, tại vì người ta nói thì mình phải nói. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình là người đại gia thì điều đầu tiên thì dĩ nhiên đại gia cũng phải có tên tuổi thôi, phải không? Tôi nghèo, tôi khổ, gọi là vô danh tiểu tốt, không có ai là vô danh cả. Tôi nghèo tôi cũng có tên, tôi nghèo tôi cũng có nguồn gốc của tôi. Tôi nghèo tôi có nguồn gốc của tôi, cho nên là không có ai gọi là vô danh tiểu tốt hết. Mỗi người đều có cái danh của mình hết, có tên của mình hết. Người làm vườn có tên không?
Có.
Cái em bé hót rác có tên không?
Có.
Vậy chị có tên không?
Dạ có.
Rồi chị giới thiệu cho mọi người biết tên tuổi, đang ở đâu và làm gì.
Dạ con là Maria Nguyễn Thúy Phương ạ. Con hiện tại ở giáo xứ Vĩnh Hiệp, Gò Vấp ạ. Hiện tại thì con kinh doanh nhỏ rồi ạ. Mặc dù trước đây thì con kinh doanh rất là lớn, nhưng mà con thu gọn về để mà dành thời gian.
Chị cho mọi người biết, các bạn nghe rõ không?
Dạ, hơi nhỏ.
Hơi nhỏ, chị làm ơn nói to lên. Tại vì hồi xưa chị hét ra lửa, mà sao bây giờ lên đây chị lại có vẻ như là rụt rè như gái về nhà chồng thế này. Rồi, chị chia sẻ cho mọi người coi. Ai cũng thắc mắc là đại gia trốn hết rồi, người thì sợ, người thì thế này thế kia, có đủ lý do. Giống như là Chúa nó mời đi vào dự tiệc cưới ấy, người thì bảo tôi phải đi tậu bò, người thì tôi phải đi xem đất, người thì nói tôi mới còn bao nhiêu dự án, người thì nói tôi phải đi cái du lịch. Họ bỏ Chúa, họ không có đến. Còn chị đến đây chắc cũng phải có một cái quá khứ nào đó. Chia sẻ cho mọi người về cái quá khứ của chị. Đâu phải chị có phải là đẻ ra đã giàu chưa?
Dạ không ạ. Con tuổi thơ con rất là nghèo khó ạ.
Kể chuyện là tuổi thơ của chị xuất thân từ đâu, chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ. Con sinh ra ở giáo xứ Thống Nhất ở Đồng Nai ạ. Gia đình con là gia đình đạo gốc và rất là, nói chung là rất là yêu Chúa. Ông nội con á là ông Trùm. Cái thời đó là ông Trùm. Cha mẹ con thì vẫn chịu bí tích hôn phối và hai người cùng là đạo gốc luôn. Tuổi thơ con á thì con không có yêu Chúa. Con đi vô nhà thờ một lần như cực hình vậy đó. Và mỗi sáng chủ nhật mà mẹ con mà kêu con đi lễ á, thì mặt mày con nó khó chịu lắm, mất giấc ngủ và nó cảm giác bực bội. Mẹ con nhiều khi phải gằn giọng mình kiếm cái cây con mới chịu đi lễ. Và bây giờ mỗi người nhắc lại là mắc cười lắm. Kêu là mất sổ gạo, nên là sáng là mất sổ gạo, sáng chủ nhật là mất sổ gạo. Con chẳng yêu Chúa. Tới năm con học học hết lớp 12 thì mẹ con muốn con thay đổi tâm tính, thì tính con cũng ngang tàn lắm, nói chung là kiêu ngạo. Cái tôi lớn á, mẹ con muốn thay đổi tâm tính thì có gửi con vào một cái nhà dòng, và con ở đó khoảng một năm. Nhưng mà tại vì con không có ơn kêu gọi, không phải, tại vì con không có lòng mến mộ Chúa, nên con không có chịu hãm mình, không chịu hy sinh. Và những cái thử thách nho nhỏ thì con cảm thấy nó to lớn quá. Và con lại sau một cái tai nạn giao thông nhỏ nhỏ thì con kiếm cớ về nhà trốn luôn, con không vào nữa. Rồi sau đó thì con học đại học và con học ngành hướng dẫn viên du lịch. Con đi khắp nơi đất nước Việt Nam và cả nước ngoài nữa, đến chùa, chiền, đạo nào bất kỳ con vô cũng bái lại hết. Con trong lòng thì có Chúa nhưng mà không nghĩ về Chúa, người đạo gốc nhưng mà không nghĩ về Chúa, lúc nào đi ra đâu bái lại. Người ta nói cái đền này linh lắm là con dùng lại liền.
Thưa anh chị em, đấy, chúng ta đang hiệp hành với một người mê tiền, mê danh vọng, là đạo gốc đấy. Có đạo nhưng mà không có Chúa. Có những người có Chúa nhưng mà họ chưa phải là đạo. Rất nhiều người mỗi ngày họ đến họ gặp, họ nói thưa cha con không có đạo. Bảo nhưng mà con có Chúa không? Dạ con tin vào Chúa lắm chứ. Con tin lòng thương xót Chúa lắm chứ. Con đã nghe cha đọc nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina hết 120 tập. Mặc dù con chưa được rửa tội. Vậy thì có khi ta có đạo mà không có Chúa. Giống như người chị em của chúng ta đây thú nhận ngay từ nhỏ, đi lễ chỉ là bổn phận, đi lễ chỉ là vì sợ má la, đi lễ chỉ là thói quen mà thôi. Ý khi mà đủ lông đủ cánh rồi thì khỏi lễ lạy gì cả. Có lễ, không có lễ nhưng mà có lạy. Lạy ai? Đó chị vừa mới nói đó. Đến bất cứ chỗ nào có chùa, có đình, có miếu là lạy, 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 lạy. Không còn phân biệt đâu là Thiên Chúa nữa. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất của chúng ta mà thôi. Mà Chúa nói ngươi chỉ thờ lại một mình Ngài mà thôi. Nhưng mà xin lỗi các bạn sắp đi xuống dưới người dân tộc, nói rằng người dân tộc họ còn sơ khai, họ còn chưa hiểu biết, họ còn thờ này thờ kia. Nhưng mà bạn đến đấy mà coi, họ chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi. Họ đã tin vào Chúa thì chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi. Họ tin là tin cho đến chết. Bạn sẽ thấy họ đi bộ 7-8 cây số đi lễ Chủ Nhật. Đi lễ Chủ Nhật 7-8 cây số. Chứ không phải như chị đi xe hơi đi lễ rồi đi Honda đi lễ. Gần xịt cũng phải có xe, còn người ta đi bộ. Mà người ta thờ Thiên Chúa là chỉ có một Thiên Chúa, chứ không có phải là thờ đủ thứ tà thần như người chị em của chúng ta đây. Đấy là chị nói. Và nhiều người chúng ta ngày hôm nay cũng như thế. Cũng như thế. Anh em linh mục tu sĩ chúng tôi thậm chí bây giờ cũng có những người bị như thế. Vì mình chạy theo tiền. Mà Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội nhắc nhở các linh mục ngày hôm nay đừng có chạy theo danh vọng tiền tài, xe hơi rồi những thú vui chơi giải trí sang trọng quá. Nhắc nhở chúng tôi, Đức Giáo Hoàng đã nhắc nhở rất nhiều lần, ngay cả cái giám mục cũng vậy. Đừng có sắm hơi sang trọng quá, đừng có chi tiêu phung phí quá. Thôi thì chúng ta mà, chị thấy tôi cũng như chị thôi, rồi các bạn khác chúng ta cũng như nhau thôi. Ai mà không mê tiền. Ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông chụm lại, ông nào cao hơn?
Dạ ông tiền.
Ông tiền cao hơn. Ông tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông chụm lại, ông tiền cao hơn. Ta hiệp hành với người mê tiền chứ không phải hiệp hành với tiền. Nhưng mà thường thì chúng ta hiệp hành với tiền chứ không hiệp hành với Chúa. Song hành bên Chúa lòng xót thương thì song hành bên đống tiền mến thương. Trời ơi, ông còn tiền mến thương nữa chứ. Cỡ đó đủ biết thế nào rồi đấy. Đêm ông còn ôm tiền ông ngủ đó phải không? Rồi sáng là mở mắt là tiền ơi, tiền. Rồi đêm ngủ cũng tiền. Ăn cũng tiền. Làm cũng tiền. Đọc kinh cũng tiền. Mẹ chị có như hồi xưa tôi còn bé là cho tiền để mới đọc kinh không?
Dạ.
Đó, còn như vậy đó, có gia đình là mày đọc kinh đi. Đây, mẹ nó bảo bao nhiêu? Mày lên chuỗi Mân Côi. Một chuỗi Mân Côi thì 250, chuỗi Lòng Thương Xót thì 200, còn ba kinh Kinh Mừng thì 50. Cỡ đó đó. Rồi sau đó thì xin lỗi, chị có chồng chưa?
Dạ con có rồi ạ.
Chị lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
Dạ năm con 25 tuổi thì con lập gia đình. Thì gia đình con là gốc đạo Phật và
gia đình chồng chứ phải không?
Xin lỗi, gia đình chồng con gốc đạo Phật và họ cũng không thích chồng con theo đạo. Con thì muốn một đám cưới trong nhà thờ cho ba mẹ dòng họ nở mày nở mặt. Thì con mới nói với chồng con như vậy nè, thì anh cứ vào nhà thờ làm phép đi, rồi sau đó anh muốn giữ đạo không thì tùy anh. Thì cái câu nói đó đó, bây giờ Chúa soi sáng con thì con nhận ra là...
Nhưng mà rồi sao, lúc đó thì sao?
À thì vẫn là đám cưới trong nhà thờ, chồng con vẫn đi theo học đạo đám cưới trong nhà thờ. Và sau đó thì ảnh chẳng đi lễ ngày nào à. Dạ.
Ờ, khi mà lấy chồng, chị dám nói với chồng là cứ lấy đi. Rồi thậm chí còn dụ anh là đi theo đạo đi. Cứ con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu. Chị có cầu nguyện như vậy không? Bây giờ con lấy được nàng, con không đi lễ nữa, Chúa làm gì con? Chúa làm gì mình không? Không. Có nhiều người đã như thế, thưa anh chị em, là làm biết làm sao có lễ cưới, lúc này sao vào trong nhà thờ để nở mày nở mặt với mọi người. Còn Chúa có lỡ mày lỡ mặt thì Chúa ráng mà chịu. Ai bảo Chúa xót thương con? Ai bảo Chúa xót thương con? Chúa mà công bằng thì mình lỡ mày lỡ mặt. Mà vì Chúa xót thương cho nên Chúa phải lỡ mày lỡ mặt. Vì mình chỉ làm cho nó có thôi, chứ đâu phải thực lòng muốn theo đạo đâu. Rồi khi mà chị đã như thế, nếu mà lấy được người chồng có đạo mà đạo đức thì còn tốt, còn may đã kéo lại. Đây chị lại gặp một người chồng không có đạo, rồi gia đình chồng cũng không thích đạo nữa, cho nên là chuyện gì xảy ra?
Dạ, sau khi con lấy chồng thì hầu như là con không đi lễ nữa. Gia đình chồng cũng thắc mắc thì họ không hề cấm cản con đi lễ. Nhưng mà họ thắc mắc và chồng con cũng thắc mắc thì con nói là đạo tài tâm. Con tự hào nói về đạo tài tâm. Và con nhiều khi con nhủ trong lòng rằng á, ông trời sắp xếp hay ghê á. Nếu mà mình lấy một người chồng có đạo tối ngày bắt mình đọc kinh đi lễ sáng chiều chắc bị điên mất. Chắc mình chết mất. Nhưng mà con đâu biết rằng là khi con không có Chúa thì con sẽ chết đời
đời. Thưa anh chị em và các bạn, dám nói như thế đấy. Tôi vừa mới nói là tiếc cho chị là không lấy được một người chồng, bác sĩ bảo là đấy là may chứ không phải là tiếc chứ. May là vì con lấy thằng chồng nó không có đạo cho nên là con khỏi phải giữ đạo. Chứ mà lấy phải một ông chồng mà đạo đức thì ông bắt con đi lễ chắc con chết. Vì tiền là trên hết mà. Tiền là trên hết mà. Rồi chúng ta thấy một người lấy một người không có đạo. Đáng lẽ ra mình phải làm chứng là có đạo như thế nào. Người ta không cấm mình đi đạo, không cấm mình đi lễ, mà tự mình cấm mình. Và mình biện minh, biện hộ, gọi là ngụy biện thì đúng hơn, là bảo đạo tại tâm. Rất nhiều người bây giờ cũng như thế, vẫn dùng cái câu là đạo tại tâm. Tức là mình giữ đạo tại tâm được rồi, không cần phải đi lễ, không cần phải đọc kinh, không cần phải lần chuỗi lòng thương xót làm gì. Có tại tâm, nhưng mà thực ra tâm có đạo không? Đạo tại tâm là nói, thực tế thì tâm có đạo hay không? Nếu tâm mình có đạo, lòng có thế nào nó mới trào ra thế đó. Tại vì lòng chỉ có ham tiền thôi, chứ mở miệng là chỉ là có tiền thôi. Nếu mà lòng mình tràn đầy lòng thương xót Chúa đó, thì mở miệng đó là lòng thương xót. Mở miệng đó là lòng thương xót. Lòng có gì thì nó mới trào ra ngoài cửa miệng như thế đó. Và người ta không cấm mình đi đạo thì tự mình đã cấm mình rồi. Đau chứ. Nghe câu chuyện của đại gia này mà thấy nó đau. Vì chuyện nó xảy ra hàng ngày và vẫn còn đang xảy ra bây giờ đây này. Vẫn còn đang xảy ra bây giờ. Lòng thương xót của Chúa vẫn bị mọi người khước từ. Vẫn bị mọi người khi không em lại ngánh mặt làm ngơ. Vẫn ngánh mặt làm ngơ, không hề đoái hoài gì cả. Rồi lại không được cha mẹ ở bên cạnh để mà nhắc nhở mình nữa. Thì làm sao mà có thể giữ đạo nổi? Lúc đó thì chị giữ đạo như thế nào? Đi vào nhà thờ đọc kinh hay là đi coi xin xăm bói khỏe?
Dạ, tại vì bây giờ không có cha mẹ bên cạnh nhắc nhở thì con lại sống tự do. Và khi mỗi lần mà con đi gặp chùa thì con vào bái lại xin xăm. Rồi khi mà có cái gì ai xúi, ai rủ đi coi bói thì con lại đi coi bói. Và con làm tất cả những điều xúc phạm Thiên Chúa. Bây giờ con rất hối hận thưa cha.
Tuổi thơ của chị nghèo khổ và gia đình bị dòng họ coi thường. Cho nên là đối với chị ta đó, thì chỉ có một cái quan niệm là phải có tiền, thật nhiều tiền, đúng không?
Dạ, tại vì con nghĩ á, có tiền mới có quyền lên tiếng.
Vậy chị nói lại tôi nghe.
Dạ, có tiền mới có quyền lên tiếng thưa cha.
Có tiền mới có quyền lên tiếng, không có tiền ngồi im nha. Ngồi im nha. Có tiền mà còn cứ lấu nha, lấu nháo rồi cứ ý kiến ý cỏ. Ta gọi là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Khủng khiếp như thế. Rồi sao nữa? Từ lúc đó thì chị chỉ có cái gì mà thôi?
Dạ, mọi thời gian của con á, con dành cho vào việc kiếm tiền. Con phải kiếm thật nhiều tiền. Hầu như là lúc nào thời gian của con cũng dành cho tiền. Thời gian mà con chơi điện tử cũng không chơi, con nghiên cứu về sách làm sao để làm giàu, dạy con làm giàu, những cuốn sách về giàu có, những doanh nhân mà thành đạt như thế nào và kiếm ra tiền như thế nào, để mà con học hỏi bắt chước để con làm thật nhiều tiền. Và Chúa chúc phúc cho con cũng làm thật nhiều tiền cho. Một ngày của con làm bằng một tháng của người ta làm. Và công việc của con nó lên đều lên. Và con là niềm tự hào của cha mẹ. Khi mà con về quê á, thì đi xe hơi xịn, có người giúp việc đi theo. Con cái thì có người giúp việc chăm hết, con không phải động tay gì hết á. Con rất là dòng họ con, anh chị em con rất là thích ở gần con. Và ở dưới quê ba ông nội con á, thì các cô chú rất là cả nể con, và mỗi cái vấn đề gì là giống như là xin ý kiến của con, và giống như là như câu nói con nói cái câu là có tiền mới có quyền lên tiếng á. Và gia đình chồng cũng dành một sự cả nể cho con, vì con nói thật ra thì con kiếm nhiều tiền hơn chồng con.
Mối tương quan của chị với chồng như thế nào? Vì áp lực công việc, rồi áp lực gia đình, rồi áp lực đủ mọi thứ, như chị nói, chúng ta thấy mình càng làm ra tiền bao nhiêu thì càng chịu nhiều áp lực bấy nhiêu. Vì luôn luôn giữ thể diện, luôn luôn giữ sĩ diện mà. Về làng quê mọi người đều trầm trồ bà đại gia, chị đại gia, cô đại gia. Còn nếu mà chị xin lỗi đi cái dép quèn với một cái áo rách về, có ai chào hỏi gì không? Không đâu, đúng không? Cho nên cái áp lực đó làm cho chị còn nhớ gì đến gia đình, đến chồng và đến con của mình hay không?
Con mê kiếm tiền nhiều quá nên thời gian dành cho chồng con hình như là con không thích luôn. Con không thích gần gũi chồng con luôn. Con sanh ra rồi con vứt cho bà nội. Bà nội là giống như người chăm chính luôn. Con mê kiếm tiền, mà trong khoảng thời gian con đang nghiên cứu, con đang kiếm tiền, mà con cái con lại xin một tờ giấy in của con mà để vẽ, thôi là con cấu gắt con nạt. Và cái chồng con nữa, nhiều khi con thấy anh chướng mắt lắm, con cứ cấu gắt con nạt ảnh. Đối với con, chồng con giống vướng bận lắm, và nhiều khi con trong đầu con nói ly hôn đi cho rảnh nợ để tôi kiếm tiền. Thật sự nhiều khi con đã nghĩ như vậy.
Lúc đó nếu có lựa chọn một bên là chồng, bên là tiền, thì chọn ai?
Thật ra nếu mà lúc đó chứ con sẽ chọn tiền.
Đấy, đó là một câu nói rất thật lòng. Rất thật lòng. Tại vì lên đây thì đừng có màu mè. Lên đây mà còn nói để lấy tiếng, để lấy lòng ai thì đừng có nên. Vì chúng ta đã chấp nhận lên đây để mà hiệp hành mà. Đây là một điểm hẹn của những con người nói thật, nói thẳng. Và những con người muốn nghe sự thật, muốn thấy thật con người thật của mình. Tôi cũng vậy, tôi chẳng giấu giếm gì con người của tôi. Tôi đã nói rồi là chúng tôi cũng mê tiền, cũng ham tiền lắm. Vấn đề là làm tiền như thế nào và sử dụng tiền như thế nào lại là chuyện khác. Ai cũng mê tiền, nhưng mà dùng tiền như thế nào? Ai cũng mê tiền, nhưng mà kiếm tiền bằng cách nào? Hai chuyện nó khác nhau. Mê tiền, nhưng mà kiếm tiền bằng cách nào? Thứ hai là dùng đồng tiền ấy để làm gì? Các em làm cà phê, tôi nói, mình làm kinh doanh thì phải có lời. Không thể mình đi ăn bám người khác được. Nhưng mà vấn đề là mình làm lời để làm gì mới là quan trọng. Và mình kiếm lời bằng cách nào? Thay vì một ly cà phê nó uống đúng đồng tiền bát gạo, thì mình làm cà phê giảo, cà phê giỏm rồi lấy tiền của người ta là không được. Rồi mình lấy đồng tiền đó là mình lại đi xây nhà rồi mua xe rồi thì ăn chơi lại là không được nữa. Cho nên kiếm tiền bằng cách nào? Một cách chân chính. Sử dụng đồng tiền như thế nào? Sử dụng đồng tiền cũng vào một mục đích chân chính. Còn nghe nói là chị đã từng sửa sắc đẹp rồi phá mua nốt ruồi cái gì để mà theo thầy bói nói sao đó, chị kể mọi người nghe đi.
Tại vì con ham kiếm tiền lắm. Những lúc mà ví dụ trong một tuần đó mà con cảm thấy kinh doanh mà nó xuống cái là bắt đầu con bất an, và con đi coi thầy bói. Và thầy bói nói con á là phải nâng cái sống mũi phong thủy lên một xíu, và phá cái mục ruồi ngay cái đuôi mắt lên một chút, phá luôn cái mục ruồi ngay đuôi mắt này thì cuộc sống của con nó mới thoải mái hơn. Và chồng con chống cái mũi lên thì sẽ chống lưng cho chồng con sẽ làm kiếm nhiều tiền hơn. Và con đã tin và con đã làm.
Thưa anh chị em, một người công giáo đạo gốc, con ông trùm mà tin thầy bói còn hơn là tin Chúa. Dạ, là chống mũi lên thì mới chống lưng cho chồng. Mà chẳng biết có chống lưng cho chồng không, mà chắc chắn là chống chồng. Chống chồng rồi. Vì thậm chí là thấy chồng còn ngứa mắt. Thậm chí mà nếu mà chọn một bên là Chúa, một bên là tiền, một bên là chồng, sẵn sàng chọn chồng mà. Thì là chống chồng chứ làm gì mà chống lưng cho chồng. Thấy không ạ? Mà sẵn sàng Chúa dựng lên con người mình như vậy mà chỉ vì đồng tiền, sẵn sàng rồi khoét mắt, rồi sẵn sàng mổ mũi, rồi sẵn sàng vân vân và vân vân. Trong khi đó Chúa thì nói rằng là tha rằng cụt tay cụt chân mà vào nước trời, hơn là lành lạnh cả tay chân mà thiệt mất linh hồn. con chỉ thì thà rằng là không có đút ruồi, thà rằng cái mũi nó sửa mà có tiền còn hơn là có cái đôi mắt đẹp, mắt tự nhiên, cái mũi đẹp tự nhiên mà không có tiền. Khủng khiếp như vậy đấy, thưa anh chị em, cái mãnh lực của đồng tiền, đừng có ai dám nói mạnh rằng mình không ham tiền. Đó là nói dối lòng. Có điều là tôi thích tiền nhưng mà để làm gì và bằng kiếm tiền bằng cách nào? Vì tiền là phương tiện thì nó ngon rồi. Nó là một đầy tớ tốt, nhưng mà nó sẽ là một ông chủ xấu nếu mình biến nó thành mục đích của mình. Nhưng mà chị ý thì vẫn đang là biến thành mục đích. Rồi tiếp tục, lúc đó chị không có Chúa, chỉ có tiền thì như thế nào? Lòng chị bất an như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con kiếm được nhiều tiền nhưng mà trong lòng con lúc nào cũng có cái gì đó nó bực bội, khó chịu, mọi việc xung quanh nó không hài lòng con, mà con cáu quắt với tất cả mọi người. Thì lúc 11 năm đầu á, con lấy chồng á, con sống chung với mẹ chồng, và con thật sự á không tốt với mẹ chồng con lắm. Mặc dù mẹ chồng con rất là cực khi ở với con, là bà phải chăm cháu, phải nấu ăn cho con ăn nữa, thì con làm kiếm tiền mọi thời gian con chỉ có tiền thôi, con không có đụng vô bếp. Và những khi á đi ngang bếp thấy mẹ chồng lay hoay nấu nướng mồ hôi nhễu nhão, con chỉ nhìn rồi đi ra, con không hề phụ. Và nhiều khi á cái tôi của con á, giống như tôi kiếm ra tiền tôi không quỵ lụy ai, con rất là đối xử lạnh nhạt với mẹ chồng. Mà người già thì rất cần cái sự yêu thương hỏi han, mà con lại lạnh nhạt với mẹ chồng lắm. Và nhiều khi con làm cái cớ cho mẹ chồng với chồng con lại giống như là gây nhau. Đó là cái tội lỗi của con đó thưa cha.
Còn mẹ của chị thì sao? Lúc đó mẹ của chị thấy chị như thế thì người mẹ ruột đó là mẹ chồng. Người ta nói rằng là nàng dâu với mẹ chồng chống đối nhau thường như thế. Đây mẹ chồng thì dễ thương, mà gặp cái nàng dâu này, nàng dâu là nàng dâu chỉ có mê tiền thôi, không có nhận ra được cái tấm lòng của người mẹ chồng, mà lại người chồng mẹ chồng ngoại đạo nữa. Tiếc thật đấy chứ, phải không ạ? Nếu mà chị tốt lành, một nàng dâu công giáo mà hiền dịu thì có lẽ là đưa cả gia đình chồng về với Chúa rồi. Nhưng mà đây ngược lại, thay vì làm chứng thì là phản chứng. Nếu mà bà ấy mà hỏi tôi, cho linh mục cái linh mục, tôi có con dâu mà nó là đạo của linh mục, đạo gốc, đạo gì công giáo vậy đó, mà sao mà tôi thấy nó kỳ quá, linh mục cắt nghĩa tôi làm sao, không biết lúc đó không biết tôi trả lời như thế nào đấy, thưa anh chị em và các bạn. Hứa mình sẽ trả lời như thế nào đấy? Để đến mức độ mà người ta bảo riết từ tin đạo mà không tin người có đạo nữa là vậy. Tôi vẫn nghe linh mục giảng trong mấy bài giảng lòng thương xót Chúa đó, tôi nghe hay quá, mà sao mà mấy người con dâu của tôi nó không nghe chớ, nó còn mắng rồi còn đủ thứ chuyện hết. Nghĩa là sao linh mục, nói tôi nghe coi sao, chuyện gì vậy, chuyện gì xảy ra với nó vậy? Các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Vì lúc đó nơi chị ấy chỉ có tiền mà thôi, chỉ có tiền mà thôi. Và bây giờ rất nhiều người ở ngoài đời, ngoài thế gian, người ta mê tiền cũng nói, mà bây giờ mình đi tu rồi, mình những người theo Chúa rồi, đi vào con đường lòng thương xót Chúa rồi, thì phải làm sao để mình không để cho đồng tiền nó lôi kéo mình, không để cho đồng tiền nó làm chủ mình. Đó. Còn có tiền để mà phục vụ, có tiền để mà đi bác ái, có tiền giúp đỡ người nghèo, tốt quá chứ. Mà bổn phận của chúng ta, Chúa trao cho khả năng, có khả năng nào thì mình làm hết cái khả năng đó. Tôi nói với các em mà biết pha chế thì cứ pha chế cho ngon vào, em mà tiếp khách thì cứ tiếp khách nhiều tốt vào. Thì khi chúng con làm như vậy thì người ta mới đến. Còn có gọi là cái quán chửi, tôi chả hiểu là sao anh em lại đi đến mà ăn mà nghe chửi, mà đi kéo nhau đến xếp hàng để nghe chửi xong ngồi ăn, thì không biết ăn thế nào được ấy. Tôi thì xin lỗi một lần thôi, không bao giờ có lần thứ hai. Thậm chí mà bước vào mà nghe chửi thì tôi đã rút ra khỏi quán rồi, chứ đừng nói mà ngồi đó mà ăn. Dù là một lần mà thôi, cũng không bao giờ. Về tôi ăn củ khoai, tôi ăn miếng cơm nguội vẫn còn ngon hơn, phải không? Cho nên mình, Chúa ban cho mình có khả năng mình làm tiền. Tôi không nói, tôi không chê chuyện đó, tôi không trách chuyện đó. Nhưng mà vấn đề là chị đang bị xoáy vào cái đồng tiền để không còn nhận biết Chúa nữa. Lúc đó mẹ của chị thì thế nào? Mẹ ruột, mẹ đẻ, người mà mẹ đàn bà đậu gốc đó.
Dạ, mẹ con á, thì mỗi lần mà con lên TV hay lên báo á, thì mẹ con rất là tự hào. mẹ con đón xem rồi khen nức khen nở. Mà mỗi lần con về quê á thì mẹ lại là càm ràm, mày bỏ Chúa, mày bỏ đạo, mày bỏ lễ, mày đi xưng tội đi. Cái là con bực mình, con nạt mẹ. Con nói mẹ là mệt quá đừng có nói nữa, con kiếm được nhiều tiền mắc gì mày phải cầu nguyện chứ con, mẹ phải nói con hoài vậy. Con đã nói như vậy. Và mẹ của con á thì sau này mẹ mới nói là sau mỗi cái ngày, mỗi buổi thánh lễ mà mẹ tham dự á thì mẹ phải ra đài Đức Mẹ, mẹ quỳ gối và lần chuỗi cầu nguyện cho con.
Còn lúc đó chị thấy mình như thế nào? Tại vì thường những người có tiền ấy, thưa anh chị em, nó thay đổi nhanh lắm. Mới hôm nào cô ấy còn đang khiêm tốn, đang dễ thương, đùng cái cô lấy chồng đại gia, cái bắt đầu giờ nó chảnh chọe lắm, có đúng không? Chảnh chọe lắm. Cái ông kia hôm rồi mới bảo vệ thôi, mà trúng số cái hay là nhà cái được mở đường á, rồi lên mặt tiền đó là bán đất gấp 10, gấp 100. Thế là bây giờ bố cũng vênh váo lắm, có không? Cứ đưa tiền vào đi rồi là con người ta sẽ lộ cái bản chất thật của họ ra như thế nào. Còn với cô lúc đó thì sao?
Dạ, thì con kiếm được nhiều tiền thì con nhận được sự ngưỡng mộ của những người xung quanh. Và con đi du lịch khắp nơi. Khi con up lên Facebook những cái tấm hình con đi du lịch nước ngoài á, thì dòng họ bà con bạn bè ngưỡng mộ lắm. Và họ làm cho con càng đi du lịch nước ngoài nhiều hơn. Thậm chí con đam mê nhà đẹp. Con ở căn nhà này mấy năm không hài lòng, đổi nhà khác bự hơn. Ở vài năm không hài lòng, đổi nhà khác bự hơn. Hiện tại là cái nhà con đang bự nhất sớm mà.
Cũng may cô chỉ có đam mê đổi nhà chứ cô không đam mê đổi chồng. Ở được với ông chồng này ít bữa thấy không hợp lại đi lấy chồng khác. Có suy nghĩ như vậy không?
Dạ không, con thì không suy nghĩ như vậy. Nhưng mà tại vì chồng con cũng dễ thương lắm, ảnh nhịn con dữ lắm. Mặc dù cái tính con nói thật cũng nóng lạnh thất thường lắm, mà thấy chồng nhiều khi ngồi nhìn ảnh á để thấy thương chồng lắm. Sao ảnh lại cứ chịu đựng một người vợ nó dở dở ương ương như vậy bao nhiêu năm nay
Thưa anh chị em, đáng lý ra đó, mục đích của mình làm ra tiền để đem lại hạnh phúc cho gia đình chứ, có đúng không? Nhưng mà chị có thấy hạnh phúc không?
Dạ.
Có thấy bình an không?
Dạ không, con không thấy hạnh phúc. Nhiều tiền cái con thấy chồng giống như cục nợ vậy đó, giống như là mình làm nhiều tiền hơn chồng á, thì cái mình cảm thấy vướng víu. Sao mà mình cứ phải làm kiếm tiền hoài mà sao ổng cứ không làm lẹt đẹt hoài. Cái tâm lý con như vậy á.
Thưa anh chị em, bây giờ cũng xảy ra nhiều trường hợp như vậy. Tại sao cứ phải quan niệm rằng là đàn ông thì phải đi làm có tiền, đàn bà thì lo ở nhà nội trợ? Cái quan niệm đó nên đổi đi chứ. Một sự bình đẳng mà. Một sự bình đẳng. Dĩ nhiên người đàn ông nào mà trừ khi những người nhu nhược tôi không nói, còn ai chẳng muốn làm ra tiền, ai chẳng muốn là chỗ dựa cho vợ, ai chẳng muốn là cột trụ cho gia đình. Nhưng mà đâu phải là mình muốn là được như thế. Trong khi đó có những người phụ nữ thì Chúa ban cho họ làm ăn ra tiền, nhất là bây giờ có nhiều bà kinh doanh, thấy không? Nhờ có sắc nữa dễ kinh doanh hơn. Còn đàn ông chúng tôi giờ bắt xấu phải chịu thôi, sao giờ? Như phụ nữ đến cười cái nó ký cho cái giấy, còn mình đến cười nó bảo vô duyên, cút biến. Và người đàn ông thì bị cái mặc cảm tự ti, người đàn bà thì, người vợ thì mặc cảm tự tôn, ta làm ra tiền ta coi thường chồng, chồng thì mặc cảm tự ti mình không làm ra tiền vợ nó coi thường mình. Có khi vợ nó không coi thường đâu, nhưng mà tự người đàn ông đã mặc cảm như thế. Mà bây giờ gặp thêm một người phụ nữ, người vợ như bà này nữa thì thôi rồi, đời tôi tàn rồi. Rồi cô thầy kiếp sau là quyết định đi tu chứ không bao giờ dám lập gia đình nữa, không bao giờ lấy vợ nữa đâu. Thế không ạ? Trong khi đúng ra có tiền phải đem lại hạnh phúc mới đúng chứ. Nó là phương tiện để đem lại hạnh phúc mà. Bảo là con nghèo, con khổ quá, con bất hạnh quá. Đây này, mày nhìn cái bà này đi nè. Bà có tiền, bà có hạnh phúc như mày không? Đấy. Rõ ràng, chứ con đêm ngủ bất an quá, nghĩ đến nợ nần. Đây này cái bà này nè, đêm trước khi bà ngủ quá, còn đếm coi bao nhiêu tiền trong két sắt như này, coi trong tài khoản bao nhiêu nha. Nó cứ về cộng mà bà ngủ có yên không? Đấy, cho nên cái bất an, cái hạnh phúc nó không phải bởi vật chất. Vật chất là cái điều kiện, nhưng mà không phải là điều kiện duy nhất. Một trong những điều kiện, cái điều kiện quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. khi mình có tấm lòng giàu nghèo sang hèn vẫn một tấm lòng, lòng thương xót vẫn bước đi, bước đi, bước đi, phải như thế thôi. Còn nếu mà không bước đi trong thương xót, không có lòng thương xót thì giàu cũng bất an mà nghèo cũng bất an. Nếu không có lòng thương xót thì giàu cũng bất hạnh mà nghèo cũng bất hạnh, không đem lại hạnh phúc đâu. Vậy thì trải qua cả một cái quá trình như thế, mười mấy năm trời sống trong gia đình, mười mấy năm trời đi tìm tiền, cuối cùng thì biến cố nào làm cho chị chợt nhận ra rằng là tiền không phải là tất cả?
Dạ thưa cha, con đổi nhà chán rồi, cái xong con đòi đi định cư nước ngoài, và con chọn một cái nước châu Âu, chuẩn bị làm hồ sơ đóng tiền á để đi định cư á, thì dịch Covid tới và mọi thứ thay đổi từ lúc đó thôi cha. Khi mà dịch bệnh tới thì con có nghe là cha Đức Thánh Cha phải làm lễ phục sinh một mình, lúc là năm 2020 đó cha, là Đức Thánh Cha phải làm lễ phục sinh một mình, thì con nhủ lòng rằng ồ vậy mình cũng đâu có mắc tội đâu, năm nay đâu ai đi lễ phục sinh được, thế là con cũng qua đi, con qua đi cũng lễ phục sinh mà lòng con chẳng ăn năn gì hết thôi cha. Đại dịch, khi mà đại dịch Covid tới thì cái công ty của con á, con là mỹ phẩm, công ty của con á bắt đầu bị giảm doanh số, giảm gì, bắt đầu con lo lắng tại vì kinh doanh con mê tiền lắm mà tự nhiên nó giảm thì con cảm thấy lo lắng bất an. Xong rồi cộng với một vài việc hiểu lầm trong gia đình lớn của con, anh chị em giận nhau không nhìn mặt nhau, cái là con buồn, xong con sanh ra bệnh thôi cha. Con bệnh nặng lắm thôi cha, những người xung quanh thì nghĩ con bình thường, nghĩ là ốm thôi, nhưng mà đâu, con không có nói ra. Con bệnh, cái bao tử của con nó giống như nó không hoạt động nữa, mọi thứ ăn vào thì nó không có tiêu hóa, không gì hết, và con ngủ thì phải ngủ ngồi. Con cứ phải một thời gian dài như vậy. Cái giao thừa của năm 2020 chuyển qua 21 thì con đón giao thừa với chồng con, nhưng mà con không nói với anh biết tình trạng bệnh của con. Anh chỉ biết là con bị đau bao tử nhẹ thôi, nhưng mà không biết nặng. Đêm đó thì con nhìn lên trời, con nói là không biết năm sau con còn sống để đón giao thừa nữa không. Con đã từng như vậy đó chứ, con nghĩ là mình sẽ chết.
Rồi lúc đó còn chị còn nghĩ đến tiền nữa hay không? Lúc chị còn nghĩ đến tiền nữa hay không?
Dạ, giảm bớt đi một chút, nhưng mà lòng vẫn muốn phải kiếm cái gì đó để làm ra tiền thế cái nghề đó. Nếu mà nghề đó xuống thì phải kiếm cái khác đẩy lên. Cái tâm lý con lúc nào cũng vậy hết á. Và khi mà con bệnh tình như vậy á thì chồng con hay chở con đi chơi, ảnh thậm chí ảnh mua cả nhà với Bình Phước cho con để về nghỉ dưỡng luôn. Con có cái nhà với Bình Phước, ảnh chở con về đi chơi với các em. Thì em họ của con á thì bữa đó nó kêu con đó, mày đi xin tội lễ phục sinh ngay và không được bỏ lễ chủ nhật nữa. Cái tự nhiên con nghe con nói ủa, một phục sinh tới nữa rồi sao? Cái là lòng con cũng nói lâu lắm mà mình không đi xin tội, tự nhủ lòng như vậy. Cái chú Sáu con cũng quay về nói chú mới đi xin tội rồi đó con. Tự nhiên lòng con cảm giác muốn đi xin tội là ngay lúc đó thôi cha. Nhưng mà con kể ngược lại một xíu là lúc trước khi mà con về Bình Phước á thì đại dịch Covid sợ quá, con sợ đại dịch Covid, con sợ chết. Rồi con sợ ảnh hưởng tới con lấy ra những cái cuốn sách kinh mà mẹ con có gửi con từ lúc con về nhà chồng cho một bộ đó, rồi con để trong tủ miệt mài, cái con lấy ra và con thấy lòng thương xót, cái tờ giấy nhỏ thôi, lòng thương xót hướng dẫn cách đọc kinh lòng thương xót và giới thiệu thánh ngữ Faustina, và đó là lần đầu tiên con lần chủ lòng thương xót. Và sau đó thì con mới đi lên Bình Phước để mà nghỉ dưỡng bệnh, thì mới giống như là Chúa đang nhắc nhở con đi xưng tội. Đó là cha. Và
thưa anh chị em, dẫu sao thì cũng phải cảm ơn Covid. Dẫu sao vì đối với người yêu mến Chúa thì mọi sự xảy ra đều sinh ích. Thánh Phaolô bảo mọi sự xảy ra đều sinh ích cho những người yêu mến Chúa. Không có Covid gì này cô vẫn còn trượt dài, có đúng không? Vẫn còn trượt dài. Mà vì Covid cho nên đó là một cái dấu hiệu đèn đỏ, ngừng lại đi con. đang lao xuống dốc, xuống vực thẳm. Có nhiều biến cố nó xảy đến trong cuộc đời của mình. Mình nhìn thấy rằng là xui quá. Phải không? Xui quá. Nhưng mà dân gian bảo trong cái rủi có cái may. Còn trong niềm tin của những người tín thác vào lòng thương xót Chúa thì mọi sự xảy ra đều sinh ích cho người tín thác vào Chúa. Đó là ơn phúc mà Chúa ban. Bây giờ nhìn lại có lẽ thì cô sẽ thấy rằng đó là ơn phúc. Nhưng mà lúc đó thì mình than thân trách phận. Tại sao vậy? Tại sao như thế? Mà cỡ như thế đó rồi mà vẫn còn nằm trên giường bệnh, rồi vẫn nghĩ coi làm sao để có tiền. Cỡ đó mà. Cỡ đó. Giữa sức khỏe và tiền bạc. Bây giờ nãy tôi nói giữa chồng và tiền. Bây giờ giữa sức khỏe và tiền cô chọn cái nào?
Ngày xưa thì là tiền, bây giờ hết rồi.
Tôi nói là lúc đó, đó là giữa cô đang nằm trên giường bệnh đó, thì giữa cái sức khỏe của cô đang kiệt quệ đó, và tiền bạc cô vẫn chọn cái nào?
Thì con vẫn nghĩ tới tiền ạ.
Vẫn nghĩ đến tiền, con chị em thấy không?
Làm ra tiền.
Vẫn nghĩ ra cách làm sao để làm ra tiền. Tôi thấy cái mãnh lực của đồng tiền, Satan. Cho nên Chúa mới nói là không thể làm tôi hai chủ được, Thiên Chúa và tiền của. Nếu yêu chủ này thì ghét chủ kia, chỉ có tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Nhưng mà nói thì nói thôi, Chúa nói thôi. Còn thực tế thì Thiên Chúa, con đang sống trên trần gian này mà con phải ăn, mà con phải cơm áo gạo tiền, mà Chúa nói sao vậy? Mà mốt thì lên thiên đàng thì không còn xài nữa thì được rồi. Nhưng mà có những người lên thiên đàng rồi, xuống như ông phủ hay lên thiên đàng tôi không có biết. Nhưng mà vợ vẫn còn thương chồng, gửi cho nó cái tủ lạnh, cho nó cái xe hơi. Thậm chí mà có bà vợ thương chồng đến mức độ còn mua cô vợ nhỏ gửi xuống đó nữa. Đốt gì đó, hàng mã đó. Mua mấy cô hàng của người mẫu đó, đốt gửi xuống đó để nó phục vụ chồng dưới đó. Hoặc ở chảnh. Ở chảnh hay dưới? Dưới chứ còn chảnh nào mà chảnh. Chỉ có dưới thôi, có chảnh nào hết đó. Không có chảnh, không có chuyện đâu. Cỡ đó Chúa thấy Satan nó tìm một cách nó lôi kéo. Cho nên Chúa nói là Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót. Vì khi đụng đến lòng thương xót như cô ấy vừa mới kể đó, là con tìm trong đám sách ảnh cũ mẹ đưa tặng, giống như là của hồi môn. Của hồi môn mà vàng với kim cương thì cô mở ra ngay. Nhưng mà của hồi môn sách với ảnh chuỗi thì cô bảo để đấy, mấy mốt rảnh thì mở. Lúc mà bây giờ gần chết rồi mới mở ra mà thấy được cái cuốn kinh gấp năm tờ giấy. Hồi xưa tôi làm một lần lòng thương xót Chúa kinh gấp năm để bỏ túi, cô mới mở ra. Và lần đầu tiên cô mới lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Chúa thương cô trước khi cô được sinh ra, mà bây giờ là mới là lần đầu tiên cô nhận ra người yêu của mình. Cô nhận ra người yêu của mình và cô quyết tâm là đi xưng tội. Kể cho mọi người nghe biến cố xưng tội của cô.
Dạ thưa cha, khi mà từ Bình Phước về thành phố rồi, con cũng quên mất cái việc mình phải đi xưng tội. Xong đến thứ tư tuần thánh thì sau một cơn đau ngực khó chịu vật vã, con nói tự nhiên con nghĩ tới cái chết và con nói rằng mình phải đi xưng tội để có chết gặp Chúa. Chúa không bị giống như là Chúa sẽ phán xử nhẹ hơn.
Chạy trọt trước, quen rồi, làm tiền gì cũng chạy trước. Không biết là cô có nghĩ đến chuyện là đến đâu trước cái cửa Phêrô cũng đút cho Phêrô ít để Phêrô mở cửa cho vào hay không. Rồi vô đây gặp Chúa Giêsu cũng đút thêm ít nữa. Vì có nhiều người bây giờ đó làm ăn bất chính xong rồi cứ đem tiền đi cúng. Vì nghĩ rằng như vậy thì mình là ân nhân, mình là mạnh thường quân, mình là nhà tài trợ. Làm ăn bất chính bằng những đồng tiền không chân chính rồi đem đi mà cúng rồi hãnh diện cho mình là ân nhân, rồi vinh váo, vinh vang với trước những người khác. Những người nghèo họ đứng họ nhìn thở dài. Cha cho có biết không, mẹ đó là cho vay cắt cổ đó cha. Nhà con là nạn nhân của nó. Cái ông đó đó, ông mà giờ đang ngồi bên cạnh các đấng các bậc đó. Ông đó gia đình con khổ vì ông đó. Bỏ hàng cho ông, đến mà muốn lấy tiền là phải lạy lục ông mới đưa tiền cho mình. Gối đầu suốt, hàng gối đầu suốt. Mà bây giờ thì hãnh diện vì dân cúng tượng Đức Mẹ với lại bàn thờ các thứ. được vỗ tay, được vinh vang các thứ. Có những con người như vậy rồi nghĩ rằng là đó là những đồng tiền mình đút lót cho Chúa để vào nước trời chăng? Vô ích hết. Chúa nói rằng con đã được trả công cả rồi. Nhớ không? Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, mà con cho hết tất cả thế giới này biết việc con làm. Vinh vang hãnh diện. Vào nơi khóc lóc nghiến răng, người giàu với ông Lazaro, một giọt nước cũng không có, chứ đừng nói mà chị chạy với trọt ở đó, tôi nói cho chị biết. Rồi sao nữa?
Dạ, thì trưa đó, trưa thứ tư tuần thánh, thì sau khi con cái, con lo cho nó ăn với ngủ xong hết rồi, thì con bắt xe đi ra nhà thờ ở đường Kỳ Đồng á cha, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Là con xưng tội, con đến sớm lắm, nhưng mà con đến sớm, con đứng xếp hàng đứng đợi, nhưng mà giống như là Chúa đang sắp xếp cho con một linh mục đặc biệt, nên tất cả các hàng khác đều có linh mục ra, chỉ có hàng con đợi hoài không thấy linh mục ra, và mọi người tản đi hết. Lúc đó con cũng nhóm chân, con muốn tản đi qua cái chỗ khác tại vì có linh mục. Cái tự nhiên có một vị linh mục già ra, già mà giống như là đã nghỉ hưu rồi mà bị giải tội vậy đó. Cái là con là người xưng khoảng thứ hai, thứ ba. Bắt đầu con xưng tội. Con xưng được mấy câu thôi là bắt đầu con khóc thôi cha. Con không hiểu lắm. Và Chúa đã sắp xếp con một vị linh mục rất là tốt lành, lắng nghe con và dạy dỗ con. Và con xin vị linh mục ấy á, dâng cho con một lời cầu nguyện. Tại bệnh tình con đang rất là nặng. Vị linh mục ấy kể về cái tuổi trẻ của vị linh mục, cũng phạm lỗi, cũng thế này thế kia, chứ không phải là vị linh mục phạm lỗi, nhưng mà ý là về vấn đề ăn uống, không để gây bệnh đó cha, để con bị bao tử, và linh mục chúc lành cho con. Sau đó thì con quay về, con làm việc định tội, và con nhìn hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thì con lại muốn lần chuỗi. Đó là lần chuỗi đầu tiên của con sau bao nhiêu năm lấy chồng. Con lần chuỗi mà con không thể quỳ hay là ngồi hay là đứng được, tại vì cái đau lắm cha, nó đau quặn quặn lên, khó chịu lắm. Và sau khi con lần chuỗi xong á, thì con ra đài Đức Mẹ, con cầu nguyện với Đức Mẹ. Và con nói với Đức Mẹ là đứa con tội lỗi của mẹ đây, xin mẹ cứu chữa con. Cô vô hang đá của Đức Mẹ, con rờ và khóc. Sau đó thì con về cha. Và Chúa đã ban ơn cho con từ khoảnh khắc đó rồi cha.
Giọt nước mắt nào chảy trên gò má, giọt nước mắt nào thấm hối ăn năn, giọt nước mắt nào gục đầu bên Chúa, giọt nước mắt nào một kiếp man năn. Xin tha thứ Chúa ơi, một đời tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi, trọn đời ăn năn. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa là sự kiên nhẫn, là sự đợi chờ. Như một người tình bị phụ vẫn kiên nhẫn đợi. Có ngày người tình phụ ấy không còn phụ tình mình nữa, mà quay trở về với những giọt nước thống hối, giọt nước mắt ăn năn. Rồi chị thấy cuộc đời chị biến đổi từ giây phút ấy như thế nào. Ngày xưa chị mê tiền, ngày xưa chị mê danh vọng, mê nổi tiếng, mê vật chất. Còn bây giờ thì chị mê cái gì?
Dạ con mê Chúa thôi cha. Từ sau khoảnh khắc đó thì cuộc sống của con biến đổi rất là nhiều. Và mỗi ngày trôi qua như là một ngày trên thiên đàng cha. Cái cảm giác mà đi lễ trở lại sau bao nhiêu năm á, thì con bước vào nhà thờ con chỉ có khóc thôi. Con khóc lớn tiếng tại vì không có kềm chế được, nhưng mà người ta hát thánh ca lớn quá thì không nghe được tiếng khóc con. Và khẩu trang lúc đó dịch bệnh đó cha, người ta không thấy được con khóc thôi, nhưng mà cái khẩu trang bên trong là ướt hết cha. Con lúc đó nhìn Chúa, nhìn mẹ chỉ muốn chạy lại ôm thôi, và đã khóc rất nhiều. Và đó là lần đầu tiên con đi dự lễ một cách sốt sắng nhất, hiệp lễ cùng linh mục với Chúa. Và từng câu từng chữ vị linh mục giảng, từng câu từng chữ trong thánh lễ, con đều in sâu vào tim mình. Và tới bây giờ cũng vậy, con đi lễ rất là sốt sắng thôi cha. Ngày xưa con đi lễ á, đọc kinh lại cha thôi là con mừng lắm, sắp về rồi. Còn bây giờ con đi lễ trước 30 phút để con ngồi con trò chuyện với Chúa, con xin giúp con tham dự thánh lễ một cách sốt sắng. Và sau khi thánh lễ hình như con lúc nào cũng là người cuối cùng ra khỏi nhà thờ hết. Thậm chí nhiều khi ông từ phải đứng đợi con thì con ở ngoài là con nói chuyện hoài với Chúa, và con cảm tạ Chúa, con cầu nguyện với Chúa cha. Con và nhiều khi chồng con cũng thắc mắc tại sao lễ có 1 tiếng mà đi 2 tiếng mới về không mà. Nhưng mà con ước gì con có thể ngồi lâu hơn á. Nếu mà thánh lễ sau không đến thì con cũng vẫn ngồi đó hà. Tại vì thánh lễ sau đến thì con phải đi ra để cho người ta tham dự thánh lễ tiếp theo đó thôi cha. Và con ao ước đi lễ lắm cha. Hiện tại thì con việc gia đình với lại con nhỏ nó đi học này, nó kêu con chỉ đi lễ được mỗi tuần, con đi lễ thường ngày chỉ được thứ sáu thôi. Đó, mỗi tuần mà con ao ước, con xin Chúa là sau này cho con đi lễ sáng chiều hàng ngày luôn, Chủ nhật cũng hai lễ sáng chiều luôn. Con ao ước lắm cha. Đối với con thánh lễ như là một cái thiên đàng, đối với con thánh lễ là thiên đàng. Và hầu như con đi lễ là đến bây giờ vẫn vậy, con vẫn khóc thôi cha. Đến bây giờ con vẫn khóc, hầu như là mỗi lần mà cha dâng lên mình thánh Chúa thì bắt đầu con nói lại Chúa Giêsu con yêu mến Chúa, bắt đầu con nước mắt con rơi. Bao nhiêu lần như vậy đó cha. Và không ai biết, thật sự con không nói cho ai biết hết. Tại vì đối với những người thân của con á, thì người gia đình con á, thì họ cảm nhận là con được ơn Chúa. Nhưng mà với dòng chồng con, với gia đình họ không theo đạo á cha, thì họ nhìn con giống như bị bệnh vậy. Và chồng con á, con yêu Chúa lắm, mỗi ngày của con trôi qua là cầu nguyện. Con đã hầu như là lần sau lần sinh tội đó thì ngày nào cũng lần chuỗi mân côi hết á. Trung bình á thì con lần 3 chuỗi, 4 chuỗi, rồi chuỗi lòng thương xót, rồi chặng đàn thánh giá, rồi kinh 3 giờ chiều thì con vẫn làm lòng thương xót Chúa. Trước khi làm lòng thương xót Chúa thì con đi chặng đàn thánh giá. Con cầu nguyện suốt ngày à. Đối với con y như là cầu nguyện là một cái điều không thể thiếu. Con yêu cầu nguyện lắm cha. Và con xin Chúa là sau này con già, nhưng mà Chúa cho con tỉnh táo đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời con, để cuộc đời con là một đời cầu nguyện, lúc nào cũng cầu nguyện, tỉnh táo cầu nguyện với Chúa trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời luôn cha.
Thưa anh chị em và các bạn, cô nói đến chuyện mà tham dự thánh lễ mê say như thế, yêu mến thánh lễ như vậy, tôi chợt giật mình. Đôi khi chính linh mục chúng tôi, mình dâng lễ 30 năm, hơn 30 năm làm linh mục, ngày nào cũng dâng lễ, một năm là 365 lần ít nhất, chưa kể có khi một ngày hai lễ, Chủ nhật ba lễ. Bây giờ là 10 năm là bao nhiêu lễ, 30 năm là bao nhiêu lễ, phải cả 10.000 thánh lễ không? Dâng 10.000 thánh lễ mà có còn là cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồi dễ mấy ai quên không? Hay là bây giờ dâng lễ thành thói quen, hay là chúng ta cũng đi xem lễ chứ không phải đi dự lễ, không phải đi dâng lễ, hầu hết là đi xem lễ. Còn có người đi nghe lễ, hay là đi dự lễ qua loa. Qua loa có nghĩa là đại khái, qua loa cũng nghĩa là chỉ nghe qua cái loa mà thôi. Bây giờ có nhiều người như vậy, như là cô ấy nói đó. Vừa mới đang ngồi uống cà phê, tôi đi ngang qua, vừa nghe uống cà phê nữa, tạ ơn Chúa. Tôi tưởng là nhóm lòng thương xót Chúa, tôi có thói quen là Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ôi, gặp được những anh em là đồng tâm, đồng ước nguyện với mình đây, quân ta đây. Hóa ra là trong quán cà phê, vừa mới nghe qua loa lễ. Trang sứ dân lễ vừa mới lễ xong, chúc anh chị em về bình an.
Tạ ơn Chúa.
Tạ ơn Chúa vì lễ xong rồi. Chứ không phải vì tạ ơn Chúa vì ân huệ Chúa ban, mà tạ ơn Chúa vì lễ xong. Thế nó ào đứng lên trả tiền cà phê rồi đi túa ra ào, đi nhậu, đi chơi, đi hát đủ thứ. Rồi bà Thánh Teresa nói với chúng tôi, linh mục mỗi lần dân lễ, hãy nghĩ rằng đây là thánh lễ đầu tiên trong cuộc đời mình, thánh lễ cuối cùng cuộc đời mình, và thánh lễ duy nhất của cuộc đời mình. Lúc đó mình dâng lễ, mình mới sốt sáng được. Thánh lễ cuối đời mà. Thánh lễ đầu tiên, nghĩ coi cái ngày đầu tiên coi. Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa. Còn bây giờ thì con lom khom bước lên bàn thờ Chúa. Cái hân hoan và cái lom khom vẫn là một mà thôi. Mỗi lần dâng lễ phải như thế. Và mỗi lần anh chị em tham dự thánh lễ cũng là như thế. Mình tham dự chứ phải mình xem lễ. Mình giữ lễ và mình dâng lễ cùng với linh mục, dâng lên những cái vui buồn sướng khổ của anh chị em hiệp với của lễ trên bàn thờ này, để xin Chúa biến bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa, thì Chúa cũng biến tất cả những vui buồn sướng khổ trong cuộc đời của con trở nên máu thịt của Chúa, để con được dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Thì tất cả những cái đó nó mới có giá trị. Cái đau khổ, những giọt nước mắt, máu của con tim nó có giá trị. Mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng cái đau khổ nó có giá trị vô cùng là như vậy. Giá trị vô cùng của đau khổ là vì nó kết hợp với đau khổ của Chúa trên thập giá. Và cái giây phút kết hợp đó tuyệt vời nhất là trong thánh lễ, khi mình rước mình máu thánh Chúa vào, con và Chúa được nên một đây này. Thịt máu Chúa trở thành thịt máu của con, và con mong ước rằng thịt máu của con cũng trở thành thịt máu của Chúa, để Chúa biến đổi con người con từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây đây này. Tham dự thánh lễ như vậy và dâng lễ như vậy. Còn dâng lễ nhiều khi trở thành thói quen thôi. Cho không anh chị em làm lễ ào 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 ào. Làm lễ nhanh để lấy lòng người giáo dân. Chà, còn mới đi lễ chỗ này giờ ngon lắm chà. Để lễ đầu ngon vậy, số sáng giờ sù ngon lắm. Nó không nói số sáng mà nó cứ nói ngon thôi. Bảo ngon là thế nào? Ngon là ngày thường chỉ có 15 phút, Chủ nhật có 25 phút thôi, giờ sù ngon lắm. Rồi bạn còn giờ đi đồng lắm. Phải không?
Dạ không.
Đó. Nếu mà chưa, ngày xưa chưa có Chúa mà chỉ có tiền thì chị thấy đúng không?
Dạ ngày xưa thì đúng mà.
Bây giờ thì sao?
Bây giờ con thích lễ dài dài tí nữa, thích cha giảng nhiều hơn nữa. Tại vì mỗi lần mà con nghe cha giảng á, con thích lắm. Linh mục nào giảng con cũng thích ơi là thích. Mà từng câu từng chữ đi sâu vào trong tim con, trong não con, giúp con hoàn thiện cái cuộc sống con hằng ngày hơn ạ. Con rất là thích.
Rồi sau đó thì bệnh tình và sức khỏe của chị và công ăn việc làm của chị thì như thế nào? Có sự biến đổi như vậy thì có hai cái là chuyện bệnh tình, sức khỏe và công ăn việc làm, tiền bạc của chị. Sau khi được ơn của Chúa, được Chúa biến đổi thì lúc đó chị nhìn đồng tiền như thế nào, công ăn việc làm như thế nào và lúc đó sức khỏe của chị biến đổi làm sao? Chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, hầu như là khi mà con được ơn Chúa rồi, đối với con bệnh tật không còn quan trọng nữa. Hầu như là bệnh con nó... con không quan tâm nữa. Ngày nào con cầu nguyện, con nói chuyện với Chúa, con trò chuyện với Chúa. Chúa với lại mẹ như là một phần của cuộc sống con, không thể nào tách rời được nữa. Con trò chuyện hàng ngày, hàng giờ. Thậm chí con đang đọc sách cũng cầu nguyện. Bất kỳ lúc nào con cũng cầu nguyện được hết á. Và Chúa với mẹ biến đổi con rất là nhiều ạ. Bệnh của con á, tự dưng cái nó hết. Con không quan tâm gì hết, tự nhiên nó hết. Cái hôm trước á, hôm trước khi mà con bệnh á, thì con phải đi bệnh viện uống thuốc tây, mà khi uống vô thì giống như là nó càng làm nặng hơn cha, bệnh tình nặng hơn. Cái xong khi mà bỗng dưng khi mà con xưng tội gì xong, cái tự nhiên chồng con nó cầm cái toa thuốc đó đi mua, mà ở đâu cũng hết. Cái dẫn về ông kia, tới ông kia, cái là cái cô bán thuốc của nó là đợi xíu thuốc này khó lắm, để kêu ông chủ ra. Thì ông chủ ra, ông chủ mới nói là uống thuốc này là giết người chứ không phải là cứu người. Cái là ông mới đổi thuốc cho con. Ông mới đổi thuốc cho con. Và ông nói thuốc này uống 5 năm là hết. Thì bao tử phải trị rất là lâu. Cái xong cái mấy tháng sau con tới, ông nói sao rồi, bao tử sao rồi, có nói hết rồi. Ông nói, ông ngạc nhiên. Thái độ ông ngạc nhiên là tại sao nhanh như vậy. Cái ông nói, ông ngạc nhiên xong ông tự hào nói, thấy thuốc tôi hay không. Nhưng mà con nghĩ trong đầu, Chúa chữa tôi chứ ông nào mà chữa.
Còn về tiền bạc và công ăn việc làm.
Dạ thì hầu như là đối với con bây giờ tiền nó không có lại gì hết á. Bây giờ con thu hẹp kinh doanh lại, con thu lại trong cái giới hạn sức khỏe của con, là giống như là để giải trí thôi. Công việc của con bây giờ là để giải trí, và những đồng tiền đó kiếm được thì con sẽ làm từ thiện, dân nhà thờ, làm những việc đẹp lòng Chúa. Hình như bây giờ đối với con tiền nó không là gì. Cuộc sống này tiền bạc nhà lầu sẽ hầu như là vô nghĩa đối với con từ khi con được ơn Chúa thôi nha.
là một người đã mê tiền mà một người đã cảm thấy đồng tiền là liền với khúc ruột như thế nào, một người đã cảm nhận rằng là có tiền mua tin cũng được, một người mà dám mạnh miệng nói rằng là đồng tiền, ông bụt, ông tiên, ba ông trụm lại, ông tiền cao hơn. Mà bây giờ thì đã được Chúa lòng thương xót sờ chạm đến, cứu chữa cả thể xác lẫn linh hồn, tâm hồn. Chị có lời gì nhắn nhủ với những người, trong đó có tôi nữa, vẫn còn ham tiền, vẫn còn mê tiền, vẫn còn coi tiền là trên hết, nhất là những người đi tu, để chúng tôi tỉnh ngộ ra, đừng để quá trễ. Nhắn nhủ với những người đang đam mê tiền của như thế nào, từ chính kinh nghiệm bản thân của chị, một cuộc trở về ngoạn mục.
Dạ thưa cha, con thấy tiền nó giúp mình trong cuộc sống đi, mà trải qua từng ngày trong cuộc sống trần gian này thôi, chứ chẳng giúp gì cho mình hạnh phúc hay bình an hết. Chỉ có Chúa mới đem lại bình an thôi cha. Và cái danh vọng người đời tung hô thì nó vô nghĩa. Bây giờ nó vô nghĩa với con, người ta tung hô cũng không có ý nghĩa gì hết. Bây giờ con chỉ làm mọi thứ con làm đẹp lòng Chúa, và con cảm thấy lòng rất bình an. Mặc dù nhiều khi những công việc con làm về Chúa chả có đồng nào hết, nhưng mà lòng con bình an vô cùng. Và khi mà con làm xong mà con hát ca tung hô Chúa thì lòng con rất là thanh thản thôi cha.
Hallelujah.
Ta ơn Chúa.
Chị có duyên, vì hôm nay là ngày mà chúng tôi chính thức phát hành radio Nhật ký Thánh Faustina. Nó tắt là radio Nhật ký Thánh Faustina, nó đầy đủ là Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Còn tiếng Anh là Diary, Divine Mercy in My Soul, Sanctus Faustina. Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Xin được gửi tặng chị món quà đặc biệt này. Chị là người khách mời điểm hẹn Chủ nhật, mà là người khách đầu tiên được tặng món quà mới ra mắt, mới toanh sốt hổi, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn.
Dạ, con cảm ơn cha. Con có điều này muốn chia sẻ với cha nữa. Trước đây á, con á, mà con đi du lịch tới vùng miền nào đó thì cái quan tâm đầu tiên á, là cái số việc lót. Giống như là con muốn có giàu hơn nữa mà đỡ phải lao động. Giống như có tiền nhiều hơn nữa để làm mọi việc mà phải đỡ mất công. Còn bây giờ đối với con á, con đi tới đâu á, điều quan trọng nhất của con á, nhà thờ và thánh lễ, con phải tham dự được thánh lễ Chủ nhật, hoặc là chí ít ra là đi ngày thường thì phải tham dự được thánh lễ thứ sáu. Con khi mà con tới đâu á, ví dụ như con về nhà mẹ con đi, là cái chồng sách kinh của mẹ là con y như là báu vật của con hốt. Thì lúc nào chưa có là con hốt, chuỗi con hốt, con y như là thiếu thốn lâu năm vậy đó cha, cứ gom về nhà như là báu vật vậy đó. Còn về con ra đền Đức Mẹ hay đền Thánh Giuse nào thấy sách kinh là con cứ lấy thôi, và hầu như là con chẳng còn nghĩ về tiền nữa. Đối với con bây giờ Chúa là tất cả, được Chúa là thu hút con hết rồi, bây giờ mọi thứ xung quanh con nó vô nghĩa thôi cha.
Vậy thì hỏi thật là chị đã bao giờ được nghe đến nghe Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina chứ?
Con có nghe cha đọc ở trên trang tín thác và con rất thích thưa cha. Con thường xuyên đón nghe, và khi mà nghe cha nói sắp có cái đài á thì con cũng háo hức lắm, mà ai ngờ hôm nay con may mắn vậy, con là người đầu tiên nhận thưa cha. Con rất là hạnh phúc.
Chị có nói nãy là chị đi đâu gặp sách hay chị hốt? Dạ. Giống như ngày xưa mà đi đâu có tiền là hốt. Dùng chữ hốt đó thì ý muốn nói là cái sự háo hức, sự khao khát của chị. Từ tiện thấy chị khao khát quá, tôi xin được gửi tặng chị cuốn Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina. Cuốn sách này nó nặng ký lắm, nặng ký theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Ước mong rằng chị cũng trân quý món quà Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Faustina, cũng như là radio Nhật ký Thánh Faustina.
Dạ, con cảm ơn cha, con rất là thích ạ.
Thưa anh chị em và các bạn, bây giờ thì mời anh chị em và các bạn chúng ta mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 80, trang 75. Chúng ta lấy bài loan truyền lòng Chúa thương xót và khép lại buổi chia sẻ hôm nay. Điểm hẹn Chủ nhật. Chị yêu, mấy giờ tôi xin lỗi quên nước để đây mà mê quá, mê lòng thương xót Chúa quên cả nước. Giống như ngày xưa chị mê tiền nên chả còn khao khát gì. Còn bây giờ thì tôi mê lòng thương xót Chúa, tôi cũng chẳng nhớ gì cả. Khách đến nhà không trả thì không trả thì nước. Đây thì trả nước trả trà, vì thì lẫn nước và trà, không gọi là nước trà. Mỗi người chúng ta hãy trở thành những chứng nhân đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Như người chị em vừa mới nói, đối với con bây giờ thì tiền không nghĩa lý gì cả. Nó vẫn có ý nghĩa của nó, nó vẫn có giá trị của nó. Tự thân nó là người đầy tớ tốt, là phương tiện để loan truyền lòng thương xót Chúa. Ví dụ như cũng đồng tiền ấy mà tôi đi ăn đi chơi cũng hết tiền, cũng đồng tiền ấy tôi dành dụm, tôi chấp chiêu để tôi làm những máy bài giảng lòng thương xót Chúa, tôi tặng cho anh chị em. Cũng đồng tiền ấy tôi làm những radio nhật ký lòng thương xót Chúa, tôi tặng cho anh chị em. Cũng đồng tiền ấy tôi in những cuốn sách như là cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa, tôi gửi tặng cho anh chị em. Không có tiền làm sao làm gì được. Nhưng mà sử dụng đồng tiền ấy như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Có những người bên Mỹ, bên Âu Châu nói cảm ơn cha, nhờ có cha mà con mới sử dụng đồng tiền cho nó đúng, có ý nghĩa và giá trị, là để loan truyền lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót Chúa. Bây giờ tôi chỉ dùng đồng tiền vào hai mục đích là loan truyền lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót Chúa. Hãy đi khắp nơi loan truyền tin mừng yêu thương, từ bốn phương trời loan truyền lòng Chúa xót thương. Tin thác nơi Chúa người người được ơn cứu độ, tin thác nơi Chúa người người được ơn chữa lành, tin thác nơi Chúa một niềm cậy trông vững vàng, tin thác nơi Chúa người nghèo được Chúa xót thương, tin thác nơi Chúa lòng người chẳng bao hy vọng, tin thác nơi Chúa lòng người được luôn an bình. Hãy đi khắp nơi loan truyền tin mừng yêu thương, từ bốn phương trời loan truyền lòng Chúa xót thương. Hãy đi khắp nơi loan truyền tin mừng yêu thương, từ bốn phương trời loan truyền lòng Chúa xót thương. Hãy đi khắp nơi loan truyền tin mừng yêu thương, từ bốn phương trời loan truyền lòng Chúa xót thương.